This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buông Đài Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Thân chào Hoàng Tín nha. Và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Minh Ánh cũng xin gửi lời hỏi thăm lại sức khỏe tới Hoàng Tín cùng tất cả quý vị thính giả mến thương của đài. Sao quý vị và Hoàng Tín có khỏe không ạ?
Chắc khỏe rồi nha.
Khỏe. Nghe giọng nói là nghe khỏe rồi. Tuần vừa rồi thì nghe nói là Dallas bị mưa gió rồi dữ lắm, phải không Hoàng Tín?
Hồi hộp.
Có nhiều nơi bị thiệt hại rồi thì cũng cầu mong cho Hoàng Tín và cùng các quý vị thính giả của đài đều được an toàn nha.
Em cầu mong vậy thưa chị. Phải gọi là rất là... rất là hồi hộp trong cái ngày thứ sáu vừa qua, nhưng mà nói chung ra sau cơn mưa, sau cơn dông thì hy vọng là trời cũng sẽ sáng.
Thứ ba này lại mưa tiếp nữa đó, Hoàng Tín.
Thứ tư, thứ năm, nhưng mà tại vì cái mùa này của Đà Lạt là mùa mưa chị. Mùa này
trong khi ở dưới này thì đang hạn hán nóng quá mà cái khô lành mấy cái phấn hoa nó xuống đang cầu trời mưa chứ nó dội bớt đi chứ không là bà con đây cứ mắt hứa mũi bị restriction, không có cho tưới cỏ nữa chứ. Giảm lại một tuần còn một ngày thôi.
Hơi căng ha chị ha.
Hơi căng rồi đó.
Bây giờ mình trở lại chương trình đi. Thưa chị cũng như thưa quý vị, sau khi mà cái hiệp định Paris ký kết vào cái tháng giêng, và như chúng ta cũng đã có nói, đài cũng đã nói một vài chương trình về cái hiệp định Paris này cùng với lại nhà văn Phan Nhật Nam, thì trong cái chương trình này thì sau khi cái hiệp định Paris ký kết vào cái tháng giêng cũng như là vào cuối tháng 3 của năm 1973 đó, thì những cái người mà tù binh Hoa Kỳ cũng đã được thả và hồi hương. Thì lúc đó Trung Cộng được chính phủ Hoa Kỳ giao thương giúp đỡ cho kinh tế của Trung Cộng được tăng trưởng hơn, nhưng mà không ngờ là sau 50 năm sau thì Trung Cộng đã vươn dậy sau bao nhiêu là thủ đoạn. Bây giờ thì kỹ nghệ của Trung Cộng có phần vượt trội. Chị có những cái ý kiến gì không với cái tình hình thế giới hiện tại thưa chị?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín ạ. Thưa mình thì không dám phê phán bất cứ ai hay là một cái dân tộc nào hay là người Trung Hoa, nhưng phải công nhận là họ có tài khéo léo, tài bắt chước rồi trong thủ công, học lóm rất là nhanh. Thì dĩ nhiên trong cái xã hội nào thì bất cứ đất nước nào thì cũng có người tốt và người xấu. Kể cả trong một cái gia đình thì đôi khi cũng có một cái con mà người ta gọi là black sheep, phải không ạ? Nhưng mà môi trường thì ảnh hưởng sâu xa tới tính cách của con người. Mình nhận thấy rằng là chủ nghĩa cộng sản đã làm cho đạo đức giá trị con người đi xuống đó. Cho nên họ trở nên bất lương, họ giả dối và sống vô cảm, ích kỷ hơn. Cho nên cái việc mà Trung Cộng gài nhân viên vào các trường học công nghệ hay là các công ty kỹ thuật để đánh cắp các tài liệu hay là mua chuộc các nhân tài để làm việc cho họ, thì không biết có nghe về cái chương trình mà ngàn nhân tài gì đó không? Đó, thì họ cũng có những cái thành công nhảy vọt lắm. Mà một trong những cái apps đó, là một cái phần mềm mà nổi tiếng xuất xứ từ Trung Cộng đó, một cái công nghệ ứng dụng rất được giới trẻ nó ưa thích và sử dụng rất nhiều, đó gọi là TikTok. Thì cái TikTok đó nó cũng như cái hình thức như là Instagram rồi này nọ đó. Nó đã thâu nhập rất là nhiều thông tin cá nhân, thì nó cũng gần giống như Facebook, nó cũng gần giống như Twitter. Có nghĩa là có thể post, chia sẻ lên trên những đăng tải, lên những cái hình ảnh hoặc là những cái comment này nọ. Và cũng có người follow rồi tùm lum hết, nó cũng giống hình thức vậy. Tuy nhiên là ai nấy cũng phải biết là hễ mà mình mà muốn đăng ký một cái tài khoản đó, muốn gia nhập đó thì phải ghi danh, mà ghi danh có nghĩa là những cái thông tin của mình là phải để vào trong đó. Cho nên nên TikTok đã thâu nhập rất nhiều thông tin cá nhân của người sử dụng, và cũng dùng tới cái chức năng nhận diện khuôn mặt để có thể theo dõi được cái người đó nữa. Cho nên rất là nguy hiểm. Trong tuần vừa qua đó thì Minh Ánh có đọc được nhiều tin tức mà mình thấy là cần thiết để chia sẻ ngõ hầu giúp cho vấn đề an ninh của học sinh cũng như người dân và đất nước Hoa Kỳ được bảo đảm hơn. Dạ, trước tiên là mình biết được là tại một cái trường học tại Pasco County của Florida, nó đang cân nhắc cái việc mà cấm không cho sử dụng điện thoại cầm tay trong trường học, nhất là trong giờ học đó. Dạ. Thì hội đồng trường học của quận Pasco đã gửi ra những cái giấy khảo sát hỏi ý kiến thầy cô giáo nè, cha mẹ nè, cùng các em học sinh về việc lợi hay hại nếu học sinh không được sử dụng điện thoại trong trường, trong giờ học. Theo họ thì các em học sinh đã bị phân tâm rồi không chú ý học khi dùng điện thoại, rồi làm trở ngại sự giảng dạy của thầy cô. Rồi các em cũng bị một cái chuyện nữa là không có muốn trò chuyện làm thân với bạn học chung quanh, mà chỉ thích giao tiếp qua các mạng xã hội, sống ảo đó. Rồi các em cũng ít vận động mà chỉ thích ngồi một chỗ chăm chú vào điện thoại của mình. Rồi chưa kể là có nhiều em còn bị ghiền theo dõi và sống ảo, hoặc bị gạt hay bị bắt nạt trong các mạng xã hội đó. Thì TikTok là một trong những xã hội, mạng xã hội rất thịnh hành tại Mỹ cũng như trên thế giới. Dạ, Minh Ánh có biết rằng là có nhiều quốc gia Âu Châu đang cấm sử dụng TikTok. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang ra lệnh cấm tất cả các công chức phải xóa không được sử dụng TikTok trong các thiết bị của văn phòng chính phủ liên bang, vì họ e ngại là Trung Cộng sẽ sử dụng những thông tin để theo dõi và phá hoại an ninh của quốc gia. Dạ, thì dĩ nhiên rồi, chính phủ Trung Cộng thì đâu có ai mà chịu là lấy ông tôi ở buổi này đâu, thì họ phủ nhận. Dạ, họ phủ nhận cái việc họ sử dụng TikTok để làm chuyện mờ ám như lời chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên thì công ty TikTok để xoa dịu cái sự lo âu của các phụ huynh á, thì họ cũng ra một cái thông báo là sẽ cắt giảm giờ sử dụng của những em vị thành niên. Nhưng mà theo cái cách thức mà TikTok tuyên bố là sẽ tạm thời khóa cái tài khoản các em sau 1 giờ hay 30 phút sử dụng và gửi cho phụ huynh mật mã để chấp thuận, thì các em đã tự tiếp tục tài khoản TikTok trở lại. Thì như vậy là mình không biết là có tốt hơn hay không, vì bây giờ là TikTok lại có thêm thông tin của cha mẹ các em dưới tuổi vị thành niên nữa. Yeah, thì mình cứ nhớ lại ngày xưa đó, là trước kia đó là nhiều vị phụ huynh là khó khăn lắm. Chỉ cho phép con mình là được xem TV trong một cái khoảng thời gian và những cái chương trình nó ấn định thôi. Mình nhớ là con mình đi học về là chỉ cho là con được coi cái chương trình Nickelodeon rồi này nọ đó là bao nhiêu thôi, hay là Disney Kids rồi này nọ là chỉ được bao nhiêu đó là bao nhiêu phút đó thôi, rồi phải lo làm bài. Còn trong khi bây giờ đó thì tại sao là hễ mà con mới vừa nhỏ ra là nó khóc một cái là thảy cho cái điện thoại là mở lên cho nó nghe nhạc hay này nọ, rồi cái nó làm quen với cái điện thoại quá sớm á. Hay là thảy cho cái iPad hay là cái tablet. Thì nói chung mình không có phải là mình hoàn toàn là không đồng ý với việc cho các em xài những cái điện thoại hay iPad sớm. Tại vì cũng có nhiều cái trường hợp là như ví dụ như em Ivan Lê đó. Wow, em có biết là cháu nó học chơi đàn từ khi mà từ trong iPad mà cháu mới có 2 tuổi rưỡi không ạ? Mình thấy đó là một cái thiên tài nếu mà giúp cho các em cho các em những cái chương trình học hỏi đó thì cũng rất là tốt, phải không ạ? Và mình cũng biết là ở đây là có một cô là cũng vài gia đình đó, là các cháu là mẹ là để 1 giờ ngày thứ mấy đó lên online trả tiền đàng hoàng nha để học tiếng Việt và cùng học với con. Thì cái cháu bé đó nó nói tiếng Việt sành sỏi lắm à. Và mặc dù là nó sinh tại Mỹ 8 tuổi thôi mà nói rất là rành rỏi, nào là kính thưa dạ vâng rồi đánh vần rồi đấy, mà mình rất là ngạc nhiên. Thì đó, cho nên nói là cái gì nó cũng như con dao đó, nó có 2 cái lưỡi, tùy cái người sử dụng. Thì nếu mà cha mẹ phụ huynh học sinh cha mẹ của các em trẻ đó mà biết sử dụng để lên dùng iPad hay iPhone hay smartphone whatever hay tablet để mà lên chỉ cho các em những cái chương trình mà về học hỏi, và nên nhớ là đừng bao giờ thảy cái đó cho các em một mình, mà mình phải mở ra cho các em coi cái chương trình đó và ở với các em chừng tệ lắm là cũng 15-20 phút rồi cho các em nó tự nó chơi. Dạ, chứ đừng bao giờ giao khoán hết là như vậy là các em nó sẽ tò mò, nó ngồi nó chán cái chương trình đó thì nó sẽ bấm tùm lum đó. Dạ, nó bấm bài ra rồi nó coi những cái chương trình không có tốt. Yeah, chứ còn mình thấy chương trình trên đó có nhiều cái rất là hay. Mình cũng có một cái cháu bé, con của người cháu nó rất là dễ thương. Hồi cô bé đó là 4 tuổi chuẩn bị đi học rồi. mà bố nó dạy bao nhiêu cũng được, nó la nó không có nhớ được mặt chữ. Nhưng mà cái mình lấy cái iPad ra, cái mình chỉ con đánh cái chữ này nè, lên Disney nè, thì con coi được cái chương trình này nè, thì mình vừa đánh được người chỉ nó, ờ con phải đọc nha, chữ này là chữ gì, chữ kia chữ gì. Đó, ví dụ vậy đó, thì thấy cái nó giỏi lắm, nó biết được nha. Từ từ cái nó nhớ mặt chữ, nó học bằng cách đó đó. Rồi bố nó hết la rồi, thì cho nên như đã nói, cái nào cũng vậy hết, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mình sử dụng cho các cháu đó thì phải nên cẩn thận một chút. Và nhất là những cái thiết bị điện tử gì vũa của Trung Cộng đó, là nên nhớ là họ không có cho một cái gì free hết. Họ cho một cái gì đó là họ phải gài một cái gì đó là có lợi cho họ thì họ mới làm. Không có lợi là họ không có làm. Và nhất là bây giờ nghe nói là cái kỹ thuật mà AI là Artificial Intelligence, là robot á, là Trung Cộng đang vượt trội hơn Mỹ. Thì cái này cũng là một cái vấn đề là chúng ta cũng nên khuyến khích các con cháu của mình là nên học những cái ngành nghề mà mình thấy là bây giờ mình đang tụt hậu đó. Dạ, và cẩn thận một cái là không chia sẻ những cái thông tin của mình ra cho bất cứ ai, và nhất là trên những cái mạng xã hội. Dạ, đó là cái phần mà câu hỏi số 1 mà Hoàng Tiến mới vừa hỏi khi nãy. Dạ, xin cảm ơn.
Đúng vậy, quý vị, trong cái phần mà tôi muốn nói đến trong cái quốc tế đó, mà như quý vị nghe có cái phần mà của Trung Cộng, cái vấn đề TikTok thì quý vị biết là Hoa Kỳ đang cấm, và TikTok nó liên quan đến những cái kỹ thuật của cái thời đại hiện tại, computer, tất cả mọi thứ đều là một cái con dao hai lưỡi, cho nên quý vị cần phải cẩn thận rất là nhiều đến với các em trẻ của chúng ta. Và thưa quý vị, nó lợi cũng có là hại cũng có, bởi vì nó nói là lợi hại nó như thế nào là vậy. Thưa quý vị, khi nói về các cháu và lứa tuổi học trò thì các cháu rất là nhạy cảm và dễ bị áp lực của các bạn mà cùng trang lứa, và có thể có luôn cả cái vấn đề là thay đổi cái tâm lý bất ngờ lắm. Trong khi cha mẹ của chúng ta thì như thế nào trong thời buổi hiện tại, bận rộn lo làm việc, lo kiếm tiền. Lĩnh vực công nghệ cũng như là cái thông tin thuận tiện, như chị nói, đã cho các cháu cái vấn đề kết nối, tìm kiếm ở trên mạng. Chưa kể cái vấn đề giáo dục, học đường, cũng có rất là nhiều những cái nơi lơ là về vấn đề giáo dục nhưng mà lại chú trọng đến quyền lợi của thầy cô, cái sức mạnh của nghiệp đoàn, giáo chức, hơn là cái vấn đề truyền giáo cái kiến thức cho học sinh. Đó. Chỉ riêng cái việc giới tính hay hoặc là cái màu da cũng là một trong những cái vấn nạn của quốc gia Hoa Kỳ hiện tại. Điển hình đó là bà thị trưởng Lori Lightfoot của Chicago đã bị thua tranh cử, mất cái chiếc ghế thị trưởng, đã đổ trách nhiệm cho cái việc thất cử là tại vì màu da cũng như là giới tính của bà. Vấn đề này chị nghĩ sao thưa chị?
Dĩ nhiên nghe câu đó là mình cười đầu tiên rồi, cảm ơn Hoàng Tiến. Và cái này là một cái câu hỏi mà chúng ta các bậc phụ huynh đều phải quan tâm, phải không ạ? Dạ. Cảm ơn rất nhiều là Hoàng Tiến đã đưa ra vấn đề này. Tại vì mình ảnh luôn chú ý tới vấn đề giáo dục và luôn dạy con có cái tinh thần trách nhiệm. Cái quan trọng đó không phải là mình thất bại hay là mình làm lỗi, mà cái chính yếu là chúng ta phải nhận được cái nguyên nhân tại sao chúng ta thất bại, tại sao chúng ta làm lỗi và tìm cách sửa chữa nó. Cái đó mới quan trọng. Và phải hiểu được là cái nguyên nhân từ đâu ra, phải không ạ? Trước tiên là phải nhìn về mình. Chứ không phải cái nguyên nhân là lúc nào là cũng chỉ tay cho người khác đâu. Giống như ông Biden phụ Afghanistan là cứ ổng đổi thừa cho ông Austin Lloyd là ông bộ trưởng của quốc phòng, rồi ông Austin Lloyd thì chỉ cho ông dưới bên này bên kia. Có nghĩa là chỉ tay qua bên kia không à? Mình phải nhìn về mình trước, phải coi thử là cái khả năng của mình, cái cách làm việc, cái cách ứng xử có đúng đắn chưa? Có những cái gì yếu, những cái điểm yếu của mình để dẫn tới cái sự thất bại. Thì lúc đó, sau đó thì mình mới nhìn ra những nguyên nhân từ bên ngoài, rồi mình phân tích là cái nào là chúng ta thấy là mặc dù đó là bên ngoài nhưng mà chúng ta có thể sửa đổi được, thay đổi được. Và cái nào thì chúng ta có thể chấp nhận nếu mà chúng ta không sửa được, tại vì cái đó như là bị trời mưa đi. Hay những cái nguyên nhân mà thiên tai, bão lụt, rồi mấy cái đó mình đành phải chấp nhận thôi, phải không ạ? Hay là tự nhiên cái ngày hôm đó mình bệnh thì mình cũng đâu có control nó được. thì mình chỉ biết con cái là ồ, ví dụ như mình biết mình bệnh là tại vì mình ra ngoài mình dầm mưa, hay là mình ăn đồ không có cẩn thận để mình bị chột bụng, mấy cái đó thì mình còn biết là mình bệnh mà mình có thể mình ngăn ngừa. Còn có những cái mà đùng một cái như COVID nó tới mình đâu biết đâu, thì những cái đó thì mình chấp nhận và mình chuyển qua hướng khác thì nó đỡ hơn. Yeah. Nhưng mà như đã nói là mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân và cố gắng là sửa chữa nó bằng cách là mình nhìn trong cái khả năng của mình có thể làm được gì. Để hiểu về vấn đề này đó, thì Minh Ánh đã đọc kiếm và đọc nhiều bài viết liên quan tới cái chữ walk. Là cái chữ walk đó là chữ thức tỉnh, là sáng suốt, không có còn ngái ngủ. Tuy nhiên bây giờ chữ này nó được sử dụng trong chính trị để đánh thức và khơi dậy cái sự như là đấu tranh chủng tộc, rồi phân biệt màu da, rồi giai cấp. Và mình cũng có đọc cái bài nhận định bình luận về việc bà thị trưởng mà Lori Lightfoot đã đổ thừa cho chuyện bà thất cử chỉ vì bà là người da đen và người đồng tính. Mình cũng thấy bà này sao mà chắc bà tưởng là người dân Mỹ thì ngu hết hay sao mà. Tại vì cứ nhìn thẳng vào vấn đề đi. Bên cạnh cái vấn đề là tội phạm Chicago nó đang tăng lên cao vì bà là cái người mà muốn là defund police, muốn cắt giảm cái ngân sách của cảnh sát, thì mình có còn thêm một cái vấn nạn nữa là về giáo dục. Cái công đoàn giáo viên ở đây rất là mạnh và mà rất tiếc là họ chỉ chú tâm vào cái uy lực của họ, cái sức mạnh, mà không quan tâm mấy về vấn đề giáo dục. Thì mình có đọc cái báo điện tử là Washington Times, thì một trong những luật sư hàng đầu của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đó, gọi là National Education Association, Hiệp hội Giáo viên đã từng nói là không phải vì chúng tôi quan tâm đến trẻ em, và không phải vì chúng tôi có tầm nhìn về một trường công lập tuyệt vời cho mọi trẻ em, nhưng mà cái Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đó, và các chi nhánh của nó là những người ủng hộ hiệu quả bởi vì chúng tôi có quyền lực. Và có nghĩa họ mở cái đó ra để chứng tỏ cho mọi người thấy quyền lực. Và nếu mà không lầm đó thì vừa qua cái cuộc tranh cử của Tổng thống năm 2020 đó, thì cái bộ giáo dục, những cái nghiệp đoàn của giáo chức đó là người đã bỏ tiền cho tặng cho đảng Dân Chủ nhiều nhất. Thì đây là cái tờ bình luận của nhật báo là Washington Times. Là ngay cả trước COVID-19, điểm đọc của học sinh ở Chicago rất tệ. Nó đã giảm 30% so với năm 2019. Đáng buồn thay, chỉ có 11% học sinh da đen và 17% học sinh gốc Tây Ban Nha có khả năng đọc đúng theo trình độ lớp học của mình vào năm 2021. Và một báo cáo của White Point cho thấy hơn 30 trường học ở Illinois không có dù chỉ một học sinh đủ trình độ về môn tập đọc theo cấp lớp. Hầu hết các trường đó đều thuộc học khu công lập Chicago. Báo cáo tương tự cho thấy hơn 50 trường học ở Land of Lincoln không có bất kỳ học sinh nào có khả năng làm toán đúng theo ở cấp lớp học của mình. Một lần nữa, hầu hết trong số là học sinh tại Chicago. Đó, thì mình đọc như vậy thì mình biết nguyên nhân thất cử của bà Lightfoot từ đâu ra rồi, phải không quý vị? Trong cái thời đại gọi là wokeness này đó, thì nên hễ cái thất bại á thì cứ đợi ai nấy cứ đổi thừa cho màu da giới tính thì khỏi phải mất mặt, phải không ạ? Thì khi mà chúng ta đã bị xúc động về phong trào woke culture đem cái giới tính và chủng tộc màu da ra phân chia để trị, thì các em thế hệ trẻ generation Z và sau này sẽ bị tẩy não và hành động theo một cách gọi là điên khùng nhất. Chữ woke đó có nghĩa là thức tỉnh, thức dậy và tỉnh ngủ, là theo đúng theo cái definition, nhưng mà woke sau này thì nó dùng khác rồi, nói như là về social culture rồi, chứ nó không có phải là về như là tỉnh ngủ nữa, mà đó là một cái hình thức là kêu gọi chúng ta hãy tỉnh dậy, đừng chìm trong giấc ngủ nữa. Thì hiểu theo như cách nói của Biden đó, thì là I may be a white boy but I'm not stupid. Thì có ông ám chỉ là cái dân da trắng là ngu hết không? Có mình ổng là không stupid thôi. Thì ai mà nghe câu thức tỉnh đều không muốn cho bị là đang ngủ thì phải quốc. Thì phải theo cái trào lưu thức tỉnh để không bị chê là lạc hậu. Và khi mà mình đã là quốc rồi đó, thì thức tỉnh á, thì mình phải đấu tranh cho quyền lợi. Nếu không thì mình cũng bị người ta chê cười mình là còn đang ngủ. Và thì đó là một cái cách mà họ xách động mà. Dạ, thì cái việc mà mình nắm thấy là nó dài dột của cái đám theo chủ nghĩa wokeness là tìm những vị mà cựu hay cố tổng thống danh tướng Hoa Kỳ như ông George Washington hay là Thomas Jefferson từng là chủ nhân của nô lệ, thì họ phá bỏ các tượng đài, xóa bỏ tên của những cái vị cựu cố tổng thống hay danh tướng Hoa Kỳ tại các trường học hay công viên hay đài tưởng niệm. Và một cái chuyện nữa từ tháng 2 vừa qua mà mình thấy thật là không còn cái từ gì để họ nói nữa hết, là tháng 2 là cái tháng của Black Heritage, gọi là di sản của người da đen đó. Dạ, mà cái chuyện này thì xảy ra ở Orlando, Florida. Mình thấy buồn chứ, là mình cứ tưởng là Florida là một cái nơi là mặc dù là mình biết là rất là tự do, nhưng mà phần đông là cái người conservative nhiều hơn. Nhưng mà Orlando ha, là những thành phố lớn, Orlando, Tampa, Miami thì là xanh lè, dân chủ ghê lắm. Dạ, rất là progressive. Thì có một anh thầy giáo là da đen, mà mình gọi là thầy giáo loại tháo giày á, tên là Ethan Hooper. Thì anh này anh dạy một cái trường công lập tên là Howard Middle School. Anh đã hào hứng lắm, đăng trên Twitter một cái đoạn phim do anh ta đạo diễn để vinh danh tháng di sản của ngày của người da đen, bằng cách là cho các em học sinh da đen thì ngồi trên ghế, rồi các em học sinh da trắng thì ở bên đi ra phía sau đứng cầm quạt, rồi ngồi ở dưới lạy rồi hầu các em học sinh da đen. Thì mình thấy nó bệnh hoạn ghê đi vậy đó nha. Còn cái chuyện mới cũng buồn cười nữa là một cái là mới đây nhất nè, là mới cách đây có một hai ngày thôi, là cái ngày là ngày 8 tháng 3 hay gì đó, là dạ, để chuẩn bị cho ngày mà quốc tế phụ nữ đó, không biết là Hoàng Tính còn nhớ ngày đó không? Ở Việt Nam hay làm cái ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 đó.
Yeah.
Yeah, thì đó thì họ chuẩn bị cho nó, họ có một cái advertise, một cái commercial ad cho cái để giới thiệu về hãng chocolate Hershey mà họ đem ngay tại Canada. Thì họ muốn ủng hộ cái người chuyển giới cho các thanh chocolate của mình để vinh danh ngày quốc tế phụ nữ. Thì có biết họ làm gì không Hoàng Tín? Nói ra cái ngày em mới cười lắm. Trời ơi, họ đem cho một cái người chuyển giới ấy, để mà đưa lên mà cho thay thế là người phụ nữ, mà họ đặt là her for she, Hershey. I know, she là đàn bà đó, her, she. Mà cho một cái ông chuyển giới lên mà đã vậy, trời ơi, thấy cái hình lấy một cái khoen mà hào với lỗ mũi như là con trâu đó. Một cái khuôn yeah, họ đeo cái lỗ mũi, cái khuyến gì đó. Oh my god, cho nên bị mấy vị phụ nữ là kêu gọi tẩy chay Hershey dữ lắm. Tới mức độ mà ông chủ tịch mà Judicial Watch là ông Tom Fitton, ông phải nhận xét qua Twitter rằng là Hershey là chấp nhận là misogyny, là người ghét phụ nữ. Cho nên mấy người đó hỏi là làm cái tại sao mà Hershey mà ghét phụ nữ tới mức độ mà phải lấy một cái hình một cái anh chàng mà như vậy để đưa ra thế phụ nữ á. Nhà thì thật ra chữ thức tỉnh đó nó không phải là xấu. Nhà nó cũng có sử dụng trong đạo Phật và từ nhiều vị Phật tử đó, nó mang cái tính cách là tỉnh thức, tĩnh lặng và thức. Nhà hay là chánh niệm, có nghĩa là chúng ta hiểu được là chúng ta đang làm việc gì và việc đó có ảnh hưởng gì. Nó không phải là một từ dùng cho việc lôi kéo mọi người phải tham gia một trào lưu gì đó. Nhà nó chỉ muốn cho mọi người tập trung và chú tâm vào việc chúng ta đang làm, thì nó đơn giản vậy thôi. Thì không biết là quý vị